Thực ra nó chỉ có gọi là làm cho mình cảm thấy như là mình có một cái gì, cái đạo nó có một cái gì rất là gần gũi với mình, nhưng mà chưa chắc là mình đi được cái con đường đạo, bởi vì cái phiền não trong mỗi người. Một cái vị thầy đó có thể kiếp sau không có là ông thầy nữa, mà cái điều đó là cái điều mà cái người Phật tử không bao giờ mà chịu hiểu, mà cũng không muốn hiểu, cũng chịu hiểu nữa. Mà mình có thực sự mình có serious đối với cái vấn đề đạo của mình hay không á, thì mình phải chịu khó tư duy cái đó. Chứ còn thôi á, mình biết là cái sự luân hồi này nó tứ tung hết rồi. Mà một khi trong cái đời này á, lúc nào mình cũng kêu ông là thầy, lúc nào mình cũng coi như là thầy, nhiều khi ông nói một cái điều mà nó cũng không có cái gì hay hết, mà mình cũng dư biết rồi, nhưng mà mình vẫn thấy quý trọng bởi vì mình coi ông là thầy. Thế cho nên nó liên hệ đến đời sau. Mà nếu bây giờ ông thầy cũng còn là phàm, cũng còn nhiều cái vô minh, có gì mình đâu có biết đâu. Đấy không? Không còn gì, còn cái đối xử bao giờ nó cũng chỉ có là cái chuyện ở bên ngoài thôi. Đấy. Rồi mình bị cái ảnh hưởng đó thì nó vào những cái đời sau của mình ấy, mình cứ gặp toàn là những gọi là những bậc trưởng thượng, sư trưởng với này nó cứ như vậy hoài. Mình cũng gặp một sự chân thật, mình cũng gặp được cái gì chân thật hết đó. Thành ra nó theo tịnh độ á, là theo Phật A Di Đà, mình cũng cần, tại vì đây mình cái tâm theo của mình nó không có vững, thành ra mới cần phải phân tích nhiều cho mình thấy. Chứ một khi mà cái tâm theo mình nó vững rồi á, thì mình không có bị những cái đó ô nhiễm hết á, mình không bị một bất cứ một thầy nào lôi kéo được mình hết á, mà không có ảnh hưởng sang được cái đời sau gì hết á, thì lúc đó nó mới có cái nghĩa đạo, có cái nghĩa thoát. Thành ra đã theo tịnh độ, bây giờ mình dĩ nhiên là mình nghe cho nó kỹ thôi, mình có thể hiểu lầm, nghe để lập cái đạo chứ không phải là nghe là cái chuyện này nó tranh cãi của thế gian hay là nó phê bình hết đó. Như là mình theo tịnh độ mà lúc nào mình cũng lo sự chết của mình, lúc nào cũng lo cho sự chết. Đây là những cái mà gọi là mình nghe pháp, mà mình muốn nó thâm nhập pháp mình phải nghe thật. Mà nhớ một điều là cái đó nó không phải xấu, nhưng mà nếu mà cái pháp mình chưa lập được á, thì cái đó nó chỉ chứng tỏ một điều là mình có cách gì mình về tịnh độ hết á. Lúc nào cũng lo mồ mả của mình, lúc nào cũng lo thầy tu là lo tháp của mình xây tháp trước, người đấy là lo mồ mả, rồi lúc nào cũng mình chết mình mua hậu mình ở gần nhau cho nó ấm cúng. Rõ ràng những cái điều đó nó chứng tỏ là mình không có muốn về tịnh độ. Chứ còn cái chuyện mà mình chắc chắn về tịnh độ rồi, còn lại cái thân của mình ấy, đem bỏ trong chùa ở vẫn tốt hơn bỏ ở ngoài, thì lúc đó mình cứ việc đem đem vào trong chùa mà mình để mà mình mua hậu gì nó được hết. Nhưng mà bây giờ mình đã nói mình theo đạo mà tất cả những cái đó của mình á, nó lại kéo mình đi, mà nó kéo khỏi cái đạo, thì mình phải suy nghĩ lại chứ. Chứ đây á, mình không nói là mình bảo là bác bỏ những cái à, mua hậu hay là để chỗ gần với nhau cho nó ấm cúng, mình không bác bỏ cái đó có được cũng thêm tốt, nhưng cái đạo của mình nó phải chắc chắn và nó phải là trên hết, mình phải xây dựng được cái đó cái hãng. Mình cái đó nó còn lỏng lẻo mà mình cứ lo mấy cái này là nó sẽ bị phá và nó sẽ bị chướng ngại. Thành ra cái người theo tịnh độ là không có nghĩ đến sự chết mình, là nghĩ đến Phật A Di Đà về đó, chứ không có nghĩ đến cái chuyện mình để ở đâu, ai đốt mình, ai đến cầu kinh cho mình, ai đến cái gì hết á. Cái chuyện nó phải làm sao mà bây giờ cái tâm của mình nó cảm thấy là quả thực là mình, tâm mình nó không sợ cái chuyện chết nữa, mà nó có ra sao mình không thiết nghĩ nữa, mà tâm mình nó đặt hết về cực lạc, thì lúc đó mình mới gọi là đúng, là lập được cái nền tảng của cái con đường của pháp môn tu nó đúng. Mình không cần nghĩ đến cái đó nữa, cái đó nó tùy duyên, nó tùy duyên. Bây giờ mà mình cứ thử nói tưởng tượng như vậy này, mình nói hết mấy chùa bảo là không, tôi không cần, tôi mất là mất, là cái xác mất như qua như bỏ đi tôi không cần gì hết, không cần cảm tạ mấy thầy, rồi cúng dường trước hết cho mấy thầy, không cần thầy nào về tụng với mấy thầy, khỏi có làm phiền mấy thầy thêm thêm tội. Thì nói Thành ra giờ cúng dường trước hết cho mấy thầy rồi này. Rồi mấy thầy đến ngày đó cứ việc ngủ ở nhà cho nó êm ấm. Cái đó thôi thêm công đức. Rồi hồi hướng cái giấc ngủ ngon đó cho tôi. Thêm công đức. À, khỏi cần phải đi cúng là gì hết. Đó. Thế mình, giờ mình thử nói, mình nói hết như vậy bằng đó mấy chùa. Nhưng mà cái khi mà mình thử mà mình lâm chung cái mình biết chết trước cái ngày mất. Xong rồi đến cái lúc mà tự nhiên cái lúc mình mất rồi tự nhiên nghe tiếng nhạc trời thấy hương thơm tự nhiên thấy mấy thầy xuất hiện hết trơn mà mình cần tự nhiên mà mình cứ thử thấy mấy thầy xuất hiện hết đấy ra mình phải biết cái đạo á cái đạo cái pháp là cái nền tảng của mình mình theo Phật á cứ theo Phật đi Phật lo hết cho mình Bồ Tát Quan Âm lo hết cho mình phải biết đấy đó mà Phật với Bồ Tát này nó là không phải là hóa tướng đã qua rồi. Mà giờ đây Phật với Bồ Tát đó, thực ra là hiển hiện nó từ lý thể tam bảo. Thành ra chính vậy á, mà mình thấy điều như vậy á, mà mình cứ lo tu. Mà nói thật ông thầy nào mà nói đến một người Phật tử mà họ biết là người Phật tử đó cũng như có những hiện tượng để mà vãng sinh ấy, ông thầy nào cũng coi trọng hết đó. Đó. Ở đây mình cầu cầu vậy chứ ông thầy cũng đến nhiều ông thầy cũng đang bận chuyện này chuyện kia ông đến cũng lười chứ ông tụng mà tâm cũng để đâu mà đó. Tụng đó. Thành ra chính vậy mình phải biết là cái chuyện cái gốc chứng ở đâu mà mình xây dựng hết đó. Nếu mà mình xây dựng được như vậy á, đó là những cái để cho mình kiểm lại á, là xem mình có vào hướng đến cái hướng đạo được chưa đó, là ở những điểm như vậy. Cho nên lập cái đó trước, cái đó ưu tiên trước hết, lập cái tâm đạo pháp, cái đó ưu tiên trước hết, rồi đến tất cả những cái sinh hoạt công đức này nó mới là phụ thứ, lúc bây giờ nó mới hay. Nó mới có ích cho mình cho người thì đó là cái mình nghe vậy mà đến khi mà mình sinh về cực lạc thế giới ấy, thì tam bảo nào cũng có đủ hết hóa tướng tam bảo có Phật A Di Đà hiện tại đang thuyết pháp thánh chúng vô lượng vô biên đều là đại A La Hán hiện đang có là hóa tướng tam bảo mà có đã 10 kiếp nay Phật A Di Đà thành Phật 10 kiếp rồi thành ra là trụ trì tam bảo luôn ở nơi đó mình gặp là trụ trì cái hóa tướng mà gặp nơi là lý thể tam bảo nó hiển hiện nó rõ ràng vì pháp thân thấy rõ hào quang của Phật chiếu khắp 10 phương cõi không hề chướng ngại thân của Đức Phật kéo dài vô lượng kiếp dân ở cõi nó cũng vậy hết á cái chân lý nó hiện ra, cái chân lý thường hằng nó hiện ra qua cái cảnh mà mình kêu là pháp hữu vi vô thường, nó hiển hiện ra rất rõ ràng. Ở đâu cũng có thấy pháp, nước cũng chảy cũng nghe ra tiếng pháp, chim hót cũng nghe ra tiếng pháp, gió thổi cây cũng nghe tiếng pháp. Tất cả mọi vật như vậy, á, nó không phải là cái vật chết cứng vô tình, nó là pháp, thấy pháp hết. Nhìn vào trong cực lạc thế giới, nó phản chiếu tất cả các tịnh độ, các 10 phương thế giới. Nó là pháp, nó là lý thể tam bảo, mà cái Phật tính của mình á không còn gì che đậy nữa hết, hiển hiện nó rõ ràng là nhất thể tam bảo. Về cực lạc là bốn loại tam bảo có đủ. Thành ra quy về đó, mình quy có nghĩa là quy y tam bảo. Khi mình suy xét cho nó kỹ, quy y về tịnh độ là quy y đúng nhất. Có đủ hết bốn loại tam bảo nên đó là cái mình nghe vậy thì mình hết là cái mà nói mình cái cách tu như thế nào thì có thể mai nếu mình có thể nói thì nói còn thôi thì nó cũng dài dài để mình nói qua